Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Kính mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đang ở tại hội trường Capri, thành phố Vancouver, tỉnh bang BC, Canada. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị ngày mai được nghỉ phải không? Giờ là tối nay mình có Vancouver by night. Nghe nói hôm qua ở đây có Paris by night phải không? Cái này chúng tối hôm nay, trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, có lẽ xin kính mời đại chúng chúng ta cùng dành một phút để chúng ta lắng động tâm tư hướng về quê hương Việt Nam, nơi đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Và mấy ngày nay thì vì bận công việc cho nên cũng không có theo dõi những tin tức. Tuy nhiên, Pháp Hòa được biết là đang bão lớn lắm ở Việt Nam. Và ở tại thành phố này, quý Phật tử cũng như quý vị thiện nguyện viên cũng đang vận động để chuẩn bị có một cái buổi gây quỹ lớn để giúp đỡ cho đồng bào tại Việt Nam. Chúng ta cũng hướng về chư vị đồng bào của chúng ta đang ở tại nơi lũ lụt mà nhất tâm cầu nguyện Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm có mặt và luôn gia hộ cho chư vị đó được bình an. Và gần nữa thì tất cả người thân của chúng ta cũng như tất cả chúng ta ở đây luôn được an lành trong sự che chở của Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Và xin đại chúng cùng chắp tay và chúng ta cùng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm 3 lần.
Trí tuệ bừng lên bó biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sạch bụi uy tai liệu biết nga Phật bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài cuối đầu ca ngợi dân hương thanh xin nguyện từ bi ứng hiền ngay nam mô đại bi
Kính thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa được đến đây để một lần nữa chia sẻ với quý vị một vài điều trong Phật Pháp. Và tối hôm nay là đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau để rồi ngày mai Pháp Hòa sẽ trở về trú xứ Edmonton để tiếp tục công việc Phật sự của mình. Và Pháp Hòa xin thành thật cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử ở đây đã hết lòng tổ chức và đóng góp rất nhiều để cho những buổi sinh hoạt Phật Pháp trong những ngày qua được thành tựu tốt đẹp. Và nhìn như vậy, thấy được như vậy thì tự nhiên làm cho Pháp Hòa có thêm niềm tin ở nơi chánh pháp, có thêm nghị lực trên con đường tu hành. Bởi vì quý vị cũng biết, dù Pháp Hòa đi xuất gia nhưng ở trong Phật Pháp cũng còn rất là non kém. Và nhìn thấy quý vị, những bậc trưởng thượng cũng tinh tấn tu hành, cũng hết lòng phụng sự Phật Pháp, nhìn được như vậy, thấy được như vậy, cho nên sách tấn khuyến khích cho Pháp Hòa nhiều hơn nữa trên bước đường tu hành cũng như là phụng sự cho Tam Bảo. Ở trong Phật Pháp chúng ta có một danh từ là chánh pháp. Quý vị có nghe chánh pháp phải không? Thì thường thường chánh pháp á, thì có cái gì đối lại? Tà pháp. Và ở đây hôm nay chúng ta muốn nói đến ba điều: chánh pháp, tượng pháp, cái gì pháp nữa, mạt pháp. Theo như thông thường người ta nói rằng giáo pháp của Phật được chia ra làm ba thời kỳ. Quý vị nhớ là ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ chánh pháp là thời kỳ còn có Phật. Và thời gian của chánh pháp trụ ở trên thế gian này là 500 năm. Chỉ có 500 năm thôi. Và người ta định nghĩa thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố. Vì sao gọi là chánh pháp? Bởi vì thời đó người ta có tu, có chứng. Giống như thời của Phật, các vị tỳ kheo tu hành có chứng quả A-la-hán, phải không? Người ta có tu, có chứng. Và cái thời kỳ đó, nếu chúng ta cần biết cái gì, có Đức Thế Tôn, có những bậc thánh tăng luôn luôn một bên để chúng ta thưa hỏi, để chúng ta làm rõ cái nghĩa lý mà chúng ta cần biết. Và thời kỳ như vậy gọi là thời kỳ chánh pháp. Mà chánh pháp như vậy 500 năm. Rồi thời kỳ thứ hai, đó là thời kỳ tượng pháp. Mà thời gian của thời kỳ tượng pháp là 1000 năm. Tượng pháp là gì? Tượng pháp nghĩa là Phật pháp nó còn tương tự, na ná thôi. Quý vị hiểu ý không? Giống như bây giờ mà người ta làm đồ hiệu đó, mình nhìn sơ qua cái tưởng đâu đồ hiệu thiệt, bán rẻ, mình mua. Mua về lật ra biết hàng giả, phải không? Đồ của Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. Thí dụ vậy. Cái đó kêu là thời kỳ tượng pháp. Tức là bây giờ Phật pháp nhìn tương tự thôi, chứ không phải như vậy nữa. Mà thời kỳ đó người ta gọi là thời kỳ tự tháp kiên cố. Tại sao gọi là tự tháp kiên cố? Thì lúc đó chùa tháp rất nhiều, chùa tháp rất nhiều, nhưng mà Phật pháp chính thống thì không còn được bao nhiêu hết. Gọi là tự tháp. Có khi người ta kêu là tự miếu kiên cố. Có chùa, có miếu. Chùa miếu đây là ý ta nói chùa chiền hay là chùa tháp vậy đó. Và có nhiều nhưng mà thiếu cái sự tu hành. Quý vị thấy điều đó. Mà thời kỳ như vậy là thời kỳ kéo dài 1000 năm. Thời kỳ thứ ba người ta gọi là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp là gì? Mạt pháp tức là bây giờ người ta không còn hứng thú, đến cái vấn đề tu đạo nữa. Người ta bị lôi cuốn rất nhiều bởi những cái không phải chánh. Người ta bị lôi cuốn rất nhiều bởi những cái tham sân si vân vân. Thì thời kỳ mạt pháp như vậy kéo dài 10.000 năm. Như vậy quý vị thấy, vậy chúng ta bây giờ đang sống ở trong thời nào? Mạt pháp. Đạo Phật có mặt trên thế gian này 2.553 năm. Mà trừ đi cho 2.500 năm đi, trừ 500 chánh pháp, trừ 1.000 năm tượng pháp, còn nhiêu? 2.500 năm mà trừ hết 1.500 rồi, còn 1.000 năm. Thì giờ mạt pháp được 1.000 năm rồi, vậy là chúng ta phải trải qua 9.000 năm mạt pháp nữa. Và cái thời kỳ này người ta gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Quý vị đồng ý không? Đấu tranh đủ kiểu hết. Đấu tranh kiên cố. Vì vì sao? Người ta thích gây gổ nhiều hơn thích tu, thích tranh cãi luận bàn nhiều hơn là tu. Có nhiều khi cùng pháp với nhau, cùng tu với nhau mà cũng tranh, cũng giành, cũng cãi đủ kiểu hết. Đó gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Đó là theo định nghĩa của các bậc tôn đức ngày xưa. Nhưng mà theo chư tổ, các ngài cũng có dạy chúng ta như thế này. Có 5 điều chúng ta cần quán tưởng lại để nhìn coi chúng ta làm gì được để cứu vãn cái tình hình mạt pháp. Hay là chúng ta quán chiếu lại để chúng ta cảm thấy rằng ở trong thời buổi mạt pháp, nhưng nếu chúng ta thực hiện được những điều này thì có thể pháp cũng thật sự chưa có mạt. Theo Pháp Hòa nghĩ đó, pháp của Phật không có mạt. Mạt là do ai? Do đệ tử của chúng ta. Chúng ta không có chịu cố gắng tu hành, chúng ta không có để tâm nghiên cứu tầm hợp, mà chúng ta lại để cho những cái gì đó nó rong ruổi, nó lôi kéo, thành thử ra để rồi pháp của Phật bị mạt. Mình nói ví dụ, cái quyển kinh đó nó còn đầy đủ ý nghĩa, chữ nghĩa hết trong đó, nhưng mà chúng ta cứ để bàn hoài thì sao? Lâu ngày mối nó ăn, mọt nó đục, cho nên chúng ta kêu là kinh mục, sách mục, phải không? Bởi vì chúng ta không có nghiêng, không có mở ra xem. Quý vị để ý, ở nhà của mình cũng vậy. Cái nhà của mình á, mà mình có ở á, thì cái mùi ở trong nhà nó đỡ hơn. Mà cái nhà mà bỏ đi chừng tháng hai tháng coi, trở về hôi mùi mốc. Có phải vậy không? Một cái tủ quần áo mà mình thường mở vô mở ra, nó đỡ hơn là mình cứ đóng kín hoài. Dù mình đã giặt sạch, ủi kỹ, cất vô đó, xịt dầu thơm, để đủ giấy vô đó, nhưng nó vẫn có mùi. Bởi vì cứ để hoài mà không có mở tủ. Dù là một cái tủ lạnh nó tự động nó xả đá, nhưng nếu chúng ta không có mở vô mở ra để cho không khí nó lọt vào thì cái tủ đó cũng sẽ bị đóng đá, mặc dù nó được có cái tên là tự động xả đá. Có phải vậy không? Cũng như thế, cái mỏ mà chúng ta thỉnh hoài thì cái mỏ nó mới sạch, nó mới bóng. Chuỗi mà chúng ta lần hoài thì sâu chuỗi nó mới bóng. Còn chúng ta thỉnh sâu chuỗi về để lên bàn thờ, gặp thầy nào cũng xin chuỗi hết á. Xin thầy cho con sâu chuỗi, con nương cái đức của thầy con tu. Nhưng mà đem về để đó, đây chuỗi thầy mít, thầy A để đó, mai mốt mình gặp thầy B mình cũng xin. Mà thầy nào lâm râm mà nó không hiểu gì hết trơn, mình coi thầy đó còn linh dữ nữa, phải không? Thành thử ra mình cứ chạy đông chạy tây để đi tìm những cái mà cái gì đó mà thường thường ngộ lắm. Cái mà chúng ta càng không hiểu thì chúng ta lại càng thích, bởi vì chúng ta coi cái đó nó làm sao, nó thần thánh lắm, nó linh, nó diệu lắm. Mà trong cái đó có những cái gần bên mình không biết. Thì Pháp Hòa nãy giờ đưa một hai cái ví dụ để quý vị thấy pháp không có mạt. Mạt là bởi vì chúng ta chưa có thật sự thấy rõ được giáo pháp của Phật, không có thấy được cái pháp của Phật cao sâu màu nhiệm, không có thấy, không có tích duyên, quý cái duyên mà mình được đó, cơ duyên nay được thọ trì. Mình không có phát cái nguyện là xin nguyện đi vào biển tuệ, làm sao mình có thể tinh thông giáo nghĩa huyền bí. Ngày xưa nữ hoàng đế Trung Quốc thỉnh chư tăng vào triều thuyết pháp. Thuyết pháp xong, bà cảm nhận được Phật pháp quá nhiệm màu. Bà làm 4 câu kệ, bà ca ngợi giáo pháp của Phật: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bà nữ hoàng đế đó chính là Võ Tắc Thiên. Quý vị đọc truyện Võ Tắc Thiên, quý vị xem phim Võ Tắc Thiên, quý vị sẽ hiểu lầm, nói cái bà đó bà thuyết để người ta đưa những cái điều không tốt về một người nào đó. Cho nên mình đọc sử mình phải hiểu điều đó. Mình hiểu như vậy thì chúng ta không có lầm trách. Cho nên ở đời này nhiều khi có những cái việc mà chúng ta chỉ thấy được một mặt đó, không? Mà trong Bồ Đề Tâm Văn mà Ngài thực hiện nói là thiên, tức là lợp bên. Mà khi cái gì mà chúng ta thấy lợp là nhất định thấy nó không đúng. Bởi vì đối với chữ thiên là chữ viên, viên là tròn đủ, còn lệch bên là kêu thiên. Cho nên dù ai mà thấy cái gì không có đúng, thấy con chiều người ta kêu thiên kiến, thiên kiến thấy một bên. Vậy cho nên mình phát cái tâm mình tu là mình phải thấy chánh, thấy chơn, thấy đại, thấy viên, mà chúng ta bỏ đi tà, ngụy, tiểu, thiên, viên, thiên trong 8 cái tâm mà chúng ta phát: tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, 4 cặp mà Ngài thực hiện đã dạy ở trong pháp Bồ Đề Tâm Văn. Bây giờ trở lại, bà Võ Tắc Thiên viết 4 câu kệ đó lên hay quá, cho nên chư tổ thấy cái câu đó nó tuyệt vời quá, cho nên đưa liền vô nghi thức. Cho nên giờ mỗi lần trước khi tụng kinh, quý vị tụng bài gì? Khai kinh kệ đó. Kệ khai kinh là chư tổ đặt cho cái tựa là kệ khai kinh. Trước khi mình tụng một quyển kinh, chúng ta ca ngợi quyển kinh. Để làm gì? Để chúng ta mở quyển kinh ra và chúng ta tụng bằng cả tấm lòng của mình. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, pháp của Phật là vô cùng cao siêu thâm diệu, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó. Nan là khó, tao ngộ là gặp được. Ngã kim con nay, kiến là thấy, văn là nghe, đắc thọ trì là được thọ trì, được vân giữ. Vì vậy mình phải nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bây giờ đó, kiến mình thấy rồi, văn mình có rồi, mà mình không có làm cái thứ ba là gì? Thọ trì. Cho nên từ đó pháp mới mạt. Cho nên pháp không có mạt. Mạt là ở tại chúng ta không có đem hết cái tâm của mình. Vì vậy mà Ngài Thiện Đạo và Ngài Đạo Trác có nói rằng mình phải lấy cái thời giáo tương ưng, nghĩa là chúng ta phải khế hợp giáo pháp vào thời đại. Thí dụ bây giờ nè, ở một cái xã hội này, người ta thích nhạc hơn là thích nghe tụng kinh, đa phần là vậy, chứ không phải mình nói hầu hết, đa phần. Thì bây giờ nè, mình phải lấy giáo pháp đưa vào âm nhạc. Hãy nghe người ta nghe nhạc, mà thay vì người ta nghe những bài tình sầu đứt ruột, Người ta nghe những cái bài mà ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh rúng máu, à, những cái câu đó mà người ta trùm cái mền, mà người ta nghe Tuấn Ngọc hay là Trần Thái Hòa mà ru mấy cái bài đó, nó rúng thiệt á. À, bây giờ cũng có cách đưa vô trong đó, ta chuyển kinh, phải không? Người ta nói rằng dĩ văn tải đạo, lấy cái văn chương mà trong đó chở cả đạo lý. Vì cái thời đại mà ngày xưa người ta thích cổ, cực cổ nhạc, thì giáo pháp được chuyển thể cổ nhạc. Bây giờ người ta thích tân nhạc thì mình phải có tân nhạc. Quý vị thấy được điều mà nói. Cái đó tiếng Anh nó gọi là Engaged Buddhism. Engaged Buddhism tức là Phật giáo đi vào cuộc đời. Mà nếu chúng ta cứ một chiều mà khư khư mà chấp thì nó mạt đó. Thí dụ bây giờ nè, con nít, con cháu của mình nó không có biết nghe đọc kinh, mà mình cứ đưa kinh tiếng Việt sao nó hiểu. Bây giờ mình hỏi mình muốn cho nó hiểu đạo lý hay muốn nghe văn chương? Muốn nghe đạo lý, thấm được đạo lý thì thôi, mình phải chấp nhận nói tiếng Anh với nó. Cho nên kinh điển phải chuyển ra tiếng Anh để nó đọc nó hiểu. Cái quan trọng là nó thấm được nghĩa lý rồi nó hành được cái đó tốt cho cuộc đời nó, mình đừng có chấp nữa. Có một lúc nào đó chúng ta phải buông bỏ những cái gì nó không cần nữa, nó không còn tác dụng nữa, thì chúng ta dù chúng ta không muốn, nhưng cuộc đời này có những cái điều mình không muốn mà vẫn phải chấp nhận.